Chúng ta cần phải có hiện thực của Chúa, có sự đầy dẫy của Ngài. Chúng con cũng muốn biết tiếng vui mừng của Ngài. Ta đọc Phục Truyền 28 câu 13. Khi Chúa nói là về các phước lành và rủa sả. Ta đọc Phục Truyền 28 13. Câu 14. Thì các Đức Giê-hô-va đặt ngươi hàng đầu chứ không phải là hàng đuôi. Ngươi ở trên các đỉnh cao luôn luôn chứ chẳng hề dưới thấp. Cái đuôi ở đâu? Cái đuôi thì ở dưới, cái đầu thì ở trên. Chú nói là ngươi sẽ luôn ở trên cao luôn luôn. Nếu mà các ngươi nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, Sion ở đâu? Ở trên. Còn con đường dẫn đến Sion ở dưới hay ở trên? Cũng dẫn lên trên. Chúng ta phải giữ các điều răn của Chúa. Đó là con đường hẹp. Chúa chúng con muốn đi lên trên, đi về đích. Chúng con chỉ muốn đi lên trên thôi. Luôn luôn cảm tạ Chúa về về lúc nào cũng lên cao, đi lên trên. Cảm tạ Chúa thật là sự vui mừng. Xin Chúa hãy tác động điều này đến chúng con. Chúng con muốn trải nghiệm, nếu mà các người giữ các điều răn của Chúa, nếu các người không bỏ qua bên bên trái bên phải, không đi bỏ một lời nào mà ta truyền cho các ngươi mà không đi theo các thần khác, thì ta sẽ đặt ngươi ở trên hàng đầu đằng, chứ không phải ở đằng đuôi. Để đọc Matthew 5 câu 14 và 16. Các ngươi là ánh sáng của thế gian. Một cái thành ở trên núi thì không thể nào bị che khuất được. Ánh sáng các ngươi cũng không ai thắp cái đèn để dưới cái thùng, xong được người ta để trên chân đèn thì nó sẽ soi sáng mọi người trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy được những việc lành của các ngươi mà ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Ánh sáng của Chúa, ánh sáng được bày tỏ ra liên quan tới cái lối sống của chúng ta. Cả Ephesos 5 câu 8 cũng vậy. Chúng ta đã ở trong bóng tối, bây giờ chúng ta là con cái của ánh sáng. Hãy bước đi. Ta là ánh sáng trong Chúa, hãy bước đi như con cáo trái ánh sáng. Và Chúa Giêsu nói rằng ta là ánh sáng thế gian. Ai đi theo ta thì sẽ không bước đi trong bóng tối tăm mà có ánh sáng của sự sống. Như vậy, cuộc sống của chúng ta liên quan tới việc là ánh sáng của Chúa bày tỏ ra hay không. Ở trong tuần này tôi có trải nghiệm được ánh sáng được bày tỏ bày tỏ qua bởi cái bước cuộc sống của tôi. Trong công việc thì có trong 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 công ty tôi có người muốn nói nhiều, có người muốn nói ít, muốn quyết định việc này kia phải làm này cái kia, thì con người cũ nổi lên, người ta hay nói xấu với nhau. Nhưng mà Chúa không để tôi như vậy, vì tôi biết ánh sáng. Là tôi biết là tôi không được làm theo những người đồng nghiệp khác. Và tôi muốn nên cho nên tôi nói những gì mà đẹp lòng, chứ không phải là nói gì mà để làm cho người ta nói xấu người ta. Và tôi nói chuyện cách cởi mở. Trong tuần này Chúa nói với tôi rằng xác nhận rằng ánh sáng của tôi được bày tỏ ra. Có người đồng nghiệp có vấn đề gì đó hoặc có thể nói thẳng thắn với tôi, tại vì người đó tin tưởng tôi, mặc dù tôi đã có mấy lần tôi nói về Chúa cho người đó mà người đó không có mở lòng, nhưng mà người đó lại tin tưởng tôi. Bà biết tôi là tôi sẽ không kể cho người khác tiếp. Và sau đó trong cái thời giờ trưa tôi cầu nguyện cho người đó nhiều. Có nhiều lúc Chúa phải tác động nhiều để người đó mới mở cửa ra được. Và tôi cảm nhận rằng bây giờ là lúc mà và đồng nghiệp của tôi, người đồng nghiệp đó đang gặp khó khăn, nên lúc người ta đang mở lòng cho Chúa. Tôi cầu nguyện để cho người đó đi tìm kiếm Chúa. Có ánh sáng nó tỏa ra, có bóng tối, mọi 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 cái sự tham bóng tối rồi có sự tranh luận, tranh cãi rồi tranh giành quyền lực. Rồi khi mà lời lời sự thật được được tỏ ra, Dạ vong tối. Nên cái cuộc sống ta là quan trọng. Quyết định coi ánh sáng có được bày tỏ ra hay không. Khi chúng ta có tham gia cãi vã với người ta hay không. Tất cả đều liên quan tới ánh sáng. Chúng ta hãy bước đi như con cái của ánh sáng. Cho nên có ba điều liên quan nhau. Công bình, ánh sáng và sự sống. Ba điều này có liên quan chặt chẽ với nhau. Daniel 12 câu 3 nói những người mà dẫn nhiều người đến sự công bình sẽ như công bình sẽ giống như là những ngôi sao sáng láng đời đời mãi mãi. Nếu mà chúng ta nói điều xấu xa thì làm đâu thể nào dẫn người khác đến với sự công bình được. Sự công bình thì làm cho ánh sáng bày tỏ ra. Trong châm ngôn có nói rằng con đường của người công bình thì lúc nào cũng sẽ tỏa sáng ra, sáng lên chứ tới tới ngày hoàn toàn luôn. Nếu mà sự công bình và ánh sáng đi với nhau thì dẫn đến là sự sống. Nếu mà chúng ta bày tỏ sự sống của Đấng Christ, sống theo con người mới thì ánh sáng sẽ được bày tỏ ra. Thessalonica thứ nhất, đoạn 5 câu 5. Anh em đều là con của ánh sáng và con của ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm, cũng không thuộc về sự mờ tối. Cảm tạ Chúa vì chúng con không biết, cũng không không liên quan gì tới bóng tối cả. Mà chúng con là con của ánh sáng, là con của ban ngày. Cảm tạ Chúa vì Chúa là ánh sáng của sự sống. Chúng con muốn đến đi theo Chúa để đạt được sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời muốn mọi người đều đạt tới sự hiểu biết lẽ thật. Trên Chúa hãy giúp người đồng nghiệp đó tiếp nhận Ngài và có được sự sống ngoài đời. Những điều khó khăn đó, xin Chúa làm cho họ qua đó nhận được cứu rỗi. Xin Chúa dẫn con đường, dẫn người đó đến con đường sự sống. Xin Chúa dẫn người đó đến ăn năn, tới sự quay trở lại. Xin Chúa mang người đó từ sự chết đến sự sống. Philip 3 câu 20. Chúng ta hãy cùng nhau đọc Philip 3 câu 20. Nhưng chúng ta là công dân ở trên trời. Ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa của mình là Đức Chúa Giêsu Christ. Vấn đề là từ đâu? Cái vị trí ở đâu? Chúng ta phải ý thức rằng chúng ta là công dân trên trời và là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình chứ không phải là chúng ta từ trái đất từ dưới mà chúng ta là từ trên trời mà trông đợi Đức Chúa Giêsu. Ngợi khen Chúa và các ngôi sao thuộc về trời. Tôi cũng để ý rằng thỉnh thoảng khi chúng tôi cầu nguyện các chung với nhau thì ý tưởng thái độ của mình là mà hãy để cho người khác cầu nguyện rồi tôi cầu rồi tôi cầu nguyện ít lại. Nhưng Chúa nói đó là sự chết. Chúa nói tôi đừng có im lặng nên tôi có thể trải nghiệm được lễ trái đầu mùa để loại bỏ sự chết, rồi chết đi. Rồi sau đó tôi cần thấy tụi mình cần lễ ngũ tuần lên đến với Chúa. Khải Huyền 4 câu 1 đã nói với tôi về thấy một cái kênh mở cửa mở ra trên trời và tí thứ thứ nhất đã nói với tôi như nhờ tiếng loa phán rằng hãy lên đây. Điều này đã nói với tôi rằng hãy lên đây. Chúa thực sự kêu gọi ta lên trời. Ngài kêu chúng ta đi lên trời. Không phải là đây là Chúa mà mang dàn lời mà Chúa nói Chúa gọi lên. Chúa nói là ta đã mở cửa lên trời, cửa ra trên trời rồi hãy bước lên. Chứ điều này nó nói đã cứu tôi. Để tôi loại bỏ sự chết ra và sau đó mình trải nghiệm lễ ngũ tuần để đi lên trời với Chúa. Và kết quả là cho cô hai nói rằng thì kết quả là tôi ở trong thánh linh liền ngay lập tức. Để đó tôi thoát ra khỏi cái tôi của mình. và bước vào trong thánh linh, rồi thấy cái ngôi đặt trên trời. Lúc đó chúng ta thấy được Chúa đang ngồi trên trên ngai vàng. Lúc đó chúng ta không thấy chính mình nữa mà thấy Chúa. Các ngôi sao thuộc trời, không có thuộc về đất, nhưng mà các ngôi sao ở trên trời. Ở khai Chúa và những lời đã cứu chúng ta và mang chúng ta lên trời. Chúng con muốn lên trời. Cảm tạ Chúa vì quyền công dân của chúng con là ở trên trời. Nó liên quan tới tâm trí của chúng ta. Chúng ta suy nghĩ việc thuộc trời hay là nghĩ về thuộc đất. Trong việc lúc cùng làm việc, có nhiều điều luôn nhiều lúc ta phải suy nghĩ, rồi mình phải làm được cái gì nữa. Nhưng mà chúng ta cũng phải thường hướng tâm trí mình lên trời, giống như Colossae 3 câu 1 nói rằng, nếu chúng ta cùng sống lại với Chúa thì hãy tìm kiếm những gì ở trên trời. Để mình cái tỏa sáng ngôi sao thì mình phải hướng tâm trí mình ở trên trời. Hãy tìm kiếm những gì ở trên trời, đừng có ham mến gì ở dưới đất. Vì anh em đã chết và sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Nếu mà ta ở dưới đất thì mình nghĩ mình phải đạt mục gì, muốn làm những điều vô nghĩa. Chúa muốn mình hướng lên những gì ở trên trời, đây những điều mà quan trọng. Nếu Chúa sắp đến thì chúng ta nếu mà Chúa hiện ra thì chúng ta cũng hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Cho nên chúng ta đã chết và sự sống mà chúng ta đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Nên chúng nên ta hãy nhìn lên trên trời giống như là một ngôi sao vậy, nơi mà có Đấng Christ. Chúng ta quyền công dân của chúng ta ở trên trời thì đó không phải là cái sự tùy chọn, không phải là ngày mai ở trên trời, ngày mốt ở trên trời, là ngày mốt ở dưới đất mà đi xuống đi lên. Chúng ta phải nhớ rằng cái sự quyền công dân chúng ta là ở trên trời và từ trên đó chứ đâu. Quyền công dân là cái mà nó ổn định. Đọc Colossae 3 từ câu 1 cho đi. Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Vì anh em đã chết và sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Hãy tìm kiếm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Ngợi khen Chúa. Các loài thực vật phải nhìn lên trên. Các cây cỏ đều cũng mọc lên ở chỗ trên, chứ không có cây nào mà mọc mọc ở xuống dưới bên trái hay bên phải cả, mà cây cũng phải phát triển ở lên phía trên, tại vì lúc đó là ánh sáng mặt trời và Chúa chính là mặt trời. Chúa ban ánh sáng giống như là mặt trời vậy. Tôi vừa đọc ở trong Gióp chương 38, khi Chúa tạo trái đất thì sự quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua cõi tạo vật. Tôi có thể thấy điều đó, thấy cõi tạo vật bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời, giống như cái cây mọc phát triển lên phía trên, hướng lên với ánh sáng mặt trời. Cho nên chúng ta còn phải hướng lên trên. Ở trong Sáng Thế Ký một, Chúa đã rủa xả đất, cho nên chúng ta phải hướng lên trên. Chúng ta hướng tâm trí mình lên trên, lên Chúa. Cho trong Colossae 3 nói là hãy tìm kiếm những gì, hãy tìm kiếm gì ở trên trời. Cảm tạ Chúa vì chúng ta sẽ tìm thấy Đấng Christ khi chúng ta nhìn lên trên trời, hướng lên trên là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Muốn tìm kiếm những gì ở trên trời, ngồi ở bên phải Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa, chúng con được cùng ngồi với Ngài ở trên trời, nơi mà Chúa đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Chúa, chúng con muốn luyện tập điều này mỗi ngày. tìm kiếm những gì ở trên trời, không tìm kiếm những gì ở trên đất. Xin Chúa hãy cứu chúng con khỏi những cái gì thuộc đất. Xin Chúa cứu con khỏi cái lối sống mà thuộc đất này. Chúng con muốn là ngôi sao tỏa sáng nơi mà chúng con đến. Các ngôi sao trong tay phải của Chúa. Tất cả chúng ta đều muốn vậy. Ngợi khen Chúa. Và chúng ta cũng được đặt ngồi với Ngài ở trên các nơi trên trời. Nhưng mà trải nghiệm của chúng ta như thế nào thì thường là ngược lại. Làm thế nào để chúng ta đi từ dưới đất mà lên trời? Khải huyền một cho biết rằng cái ngôi sao này trong tay phải của Chúa có nghĩa rằng chúng ta cần quyền năng cứu rỗi của tay phải Chúa. Để chúng ta lên trên thì chúng ta phải nằm trong tay phải của Chúa, chứ không phải lúc nào đó mà những ngôi sao này là luôn ở trong tay phải của Chúa. Chúng ta phải phải cầu nguyện cho mọi lúc và cả ngày vui mừng ở trong Chúa. Nghe có thể là mệt mỏi, lúc nào cũng phải vui mừng, lúc nào cũng cầu nguyện. Nhưng mà thực ra nó không có mệt mỏi vậy. Nên tôi bắt đầu ngày với tôi, tôi bắt đầu với lời cầu nguyện rất là tươi mới, cầu nguyện lời Chúa. Rồi lúc tôi phải làm việc, khi tôi làm việc, có cái vấn đề khó, rồi họp họp với sếp để giải quyết vấn đề, rồi không tiến lên được. Sau 1 tiếng rưỡi, tôi thấy mệt mỏi. Cái Chúa nói tôi là hãy chú ý, hãy ở trong tay phải của ta. Lúc lúc đó thì không phải là con không cảm thấy mệt mỏi nữa, như là có nghĩa là tôi cần Chúa, cần sự quyền năng, sự cứu rỗi của Chúa, cần sức mạnh của Chúa. Tôi phải ở trong tay của phải của Chúa. Có nhiều câu cho thấy rằng tay phải của Chúa rất tuyệt vời như thế nào. Trong Thi thiên 17 câu 7: Hỡi đứng dùng tay phải cứu kẻ nương náu mình nơi Ngài khỏi những kẻ dấy nghịch cùng họ. Ở câu khác nói rằng cái tay phải của Chúa làm cho con được mạnh mẽ. Trong Thi thiên 20 câu 7. Còn câu 6, Thi thiên 20 câu 6. Rồi Thi thiên 45 câu 5. Tay phải của Chúa dạy dỗ những điều tuyệt vời. Đó là câu 4. Rồi câu khác nói là tay phải của Chúa là đầy sự công bình. Còn câu khác nói là tay phải của Chúa giúp con. Nên có nhiều tình huống tôi thấy ma quỷ tấn công tôi, rồi tôi cần cái sự quyền năng cứu rỗi trong tay phải của Chúa. Tôi phải để cái tâm trí của tôi thuộc về trời, hướng lên trời, chứ đừng có để xuống dưới. Mà để như vậy thì tôi cần cái tay tay phải của Chúa để cứu tôi. Còn nên thỉnh thoảng thưa cầu nguyện ở trong trong thi thiên 74. Tại sao Chúa lại thi thiên 74 câu 11, sao Chúa rút tay lại, tức là tay hữu của Chúa. Nếu mà chúng ta luôn ở trong tay của Chúa thì chúng ta cũng sẽ ở trên trời, thì chúng ta cũng sẽ tỏa sáng. Một mặt đó là thẩm quyền của Chúa, và mặt khác đó là cái thẩm quyền của Chúa để Chúa giúp đỡ chúng ta, cứu chúng ta, để chúng ta được 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 giấu ở trong tay của Chúa. Tay phải của Chúa gìn giữ giúp đỡ chúng ta. Đó là kinh nghiệm mà để giúp chúng ta về các ngôi sao. Khen Chúa. Chúng ta phải thực sự ở trong tay phải của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không ở trong tay phải thì chúng ta dễ bị rớt xuống đất. Tại vì cái trọng lực sẽ kéo chúng ta rớt xuống đất. Mà mặt đất thì lại bị rủa xả. Chỉ tay phải của Chúa có quyền năng của sự phục sinh tác động đến chúng ta, giải cứu chúng ta. Chúng ta cảm tạ Chúa vì chúng ta được ẩn giấu trong tay phải của Ngài. Tối qua tôi buồn bã, nhưng mà bây giờ tôi rất là vui. Không phải vì mọi chuyện suôn suôn sẻ mà, tại vì tôi ở trong tay phải của Chúa, tôi muốn cho quyền năng cứu rỗi của Chúa có hiệu lực trong đời sống của tôi. Nên Chúa hãy cứu chúng con. Tôi thấy thật khó khăn, như là trong cả ngày khi mà mình làm việc bình thường hay, rồi Satan rồi Pharaoh cũng tới đều hỏi này nọ, này đòi hỏi chúng ta đầy nọ công việc, rồi cái sự khó khăn trong lòng ngày càng nhiều hơn nữa, cho nên mà cái nhiều công việc thật là tôi chỉ còn một cách là tôi khó mà gọi kêu Chúa cứu tôi, mà vì tâm hồn của tôi giống như ở dưới bụi đất vậy. Buổi sáng tôi đọc trích ca thương, tôi muốn ca thương 3 câu 22: ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt, vì sự thương xót của Ngài mà tôi chưa Ngài chẳng dứt, mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thật tính của Ngài là lớn lắm. Mỗi buổi sáng tâm hồn tôi có thể hy vọng nơi Chúa, vì ân sự thương xót của Chúa mỗi ngày cũng mới mẻ. Cảm ơn Chúa và tất cả buổi nhóm và các thánh đồ. Con muốn là những người muốn muốn là những cái ngôi sao luôn tỏa sáng của Chúa. Ca thương 3 câu 25: Đức Giê-hô-va ban sự nhân từ cho những kẻ trông đợi Ngài, cho tâm hồn tìm cầu Ngài. Tuần này tôi cũng vậy, trong công việc tôi muốn trở lại một cái ngôi sao trên trời. Tại sao tôi lại muốn phải làm những công việc như vậy, công việc cho công tôi muốn ngừng nó, nhưng mà làm sao được, thật là nguy hiểm nếu mà mình bận rộn với những gì mình phải làm, ăn uống người ta rất là bận rộn, ngay cả lót lót cũng vậy, cũng không biết là những gì đến. Đây là một cái lời cảnh báo với tôi. Chúng ta một số điều chúng ta phải làm, nhưng mà lòng lòng và suy nghĩ chúng ta ở đâu? Làm thế nào mà chúng ta đi từ dưới đất mà lên trời được? Khi mà người ta muốn lên trời thì người ta cần máy bay, cần hỏa tiễn. Và tôi không có mấy cái đó. Nhưng mà cảm tạ Chúa thì có quyền năng, có sự phục sinh. Cái sức mạnh phục sinh này giống như là tên lửa vậy đó, mang chúng ta lên trời được. Chúng ta hãy đọc Philip 3 câu 20. Philip 3 câu 13 tới câu 20. Những câu này cho chúng ta biết mô tả về một ngôi sao. Philip 3 câu 13 đến câu 20, anh em với chị em thay phiên nhau đọc. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt tới mục đích rồi. Nhưng tôi cứ làm một điều, quên lững ở đằng sau và buông theo sự đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để vực giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu Christ. Hễ vậy, hễ những người được chọn trong trọn vẹn trong chúng ta phải có ý tưởng đó. Nếu anh em tưởng đằng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó mà soi sáng anh em. Duy chúng ta đã đạt đến mức nào thì chúng ta phải đồng đi như vậy. Hỡi anh em, hãy bắt chước tôi. Lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. Thì chúng tôi thường nói điều này cho anh em. Nay tôi lại khóc mà nói nữa. Lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Sự cuối cùng của họ là hư mất. Họ lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển mà chỉ tư tưởng vào các việc thế gian mà thôi. Nhưng chúng ta là công dân trên trời. Ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình là Đức Chúa Giêsu Christ. Còn hôm mốt Ngài sẽ biến hóa thân thể hàn mạc của chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển của Ngài, y theo quyền phép Ngài để phục muôn vật. Tôi nhắm mục đích mà chạy để vực giải về sự kêu gọi trên trời. Rồi Phaolô đã chạy như thế nào? Ông quên những gì ở phía sau? và nhắm tới mục đích mà chạy. Đó là điều làm chúng ta thuộc trời. Nếu mà chúng ta cứ luôn có bận rộn cái gì dưới đất thì mình sẽ thấy mệt mỏi, nhưng mà mình hãy quên những gì ở đằng sau. Chúng ta hãy quên những gì ở phía sau mà hãy nhìn lên Chúa. Chúa muốn là chúng ta trở thành một cái vương quốc thầy tế lễ. Chúa sắp đến để xây dựng cái vương quốc thầy tế lễ này. Điều này sẽ đến. Cho nên chúng ta phải luyện tập để trở thành một cái ngôi sao trên trời. Chúng ta không cần tên lửa, nhưng mà chúng ta hãy quên những gì phía sau. Và chúng ta dùng lấy Chúa bươn chải đến những gì ở đằng trước. Những người nào mà đã trưởng thành rồi hãy có cái tâm trí đó. Câu 17. Hãy bắt chước tôi. Thì Phaolô thực sự là một cái ngôi sao. Rồi nên mới nói là hãy bắt chước Phaolô và những người ăn ở như vậy. Chúng ta hãy quan sát. Chúng ta phải học là trở thành được những cái tấm gương cho lẫn nhau ở nhà hay nơi chúng ta ở đó. Thời tốt để mở miệng ra và hướng mình về với Chúa. Mình nói là Chúa Giêsu ơi, Chúa ở đâu? Chứ không phải chỉ trong suy nghĩ của mình. Chúng ta hãy trở thành một gương, tấm gương cho người khác. Chúng ta hãy quên những gì đằng sau và hướng hướng đến Chúa. Rồi có những cái kẻ mà không phải là tấm gương là rất là nhiều. Phaolô nói là những kẻ thù của thập giá. Rồi hướng hướng mình những gì thuộc đất, những tư tưởng về các việc thế gian thôi. Nhưng mà chúng ta là công dân trên trời. Chúa sẽ biến hóa thân thể hèn mạt của chúng ta. Thân thể chúng ta thường yếu đuối, khi ta mệt mỏi, hay là khi mà bị cảm thì ta hay nghĩ về chuyện đó. Tôi nghĩ là hy vọng nó sẽ tốt hơn, hoặc là tốt. Để chúng ta đừng có nghĩ tới cái thân thể hèn mạt của mình, mà nói ra Chúa thể ban sức mạnh cho con. Phaolô thực sự là một tấm gương. Hãy theo đuổi những cái gì ở trên trời. Trong Colossae 3 là sự cứu rỗi tôi trong những ngày qua. Hay là Philip 4 câu 6 cũng vậy. Philip 4 câu 6 đến câu 8. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện này xin sự tạ ơn và trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng của anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Rốt lại hỏi anh em phàm điều gì cho chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen thì anh em hãy nghĩ đến. Chúa đã chỉ cho tôi rằng chúng ta hay những lo lắng, hay là chúng ta suy gẫm lên những gì thật, những gì đáng tôn kính, những gì công bình, thánh sạch. Chúng ta đừng có để như cái đèn mà giấu dưới cái thùng. Chúa bày tỏ tôi rằng ma quỷ dùng mọi nhiều mọi cách tấn công chúng ta, làm chúng ta ra khỏi tay phải của Chúa và đánh chúng ta. Chúng ta được ẩn giấu trong trong Đấng Christ. Chúa gìn giữ chúng ta. Ephesians 4 con nói là hỡi hỡi kẻ đang ngủ hãy thức dậy. Nếu chúng ta ra khỏi Chúa thì chúng ta không thể nào làm được. Chúa ơi, chúng con muốn thức tỉnh thức trong ngày, chúng con không muốn ngủ. Trên Chúa hãy soi sáng chúng con cần ánh sáng của Ngài. Chúa ơi, chúng con không có lo lắng. Chúng con cảm tạ Chúa vì sự bình an của Chúa cao hơn mọi thứ cả. Cảm tạ Chúa về sự bình an ở trên trời. Chúng con xin bình an của Chúa gìn giữ lòng và ý tưởng của chúng con trong Chúa Giêsu. Trong công việc, tôi cũng làm chứng với số người. Buổi sáng hay trong buổi nhóm thì rất đơn giản đến với Chúa. Nhưng mà trong công việc, khi người nào đó nói tôi làm sai, hay người Còn người nào nói xấu tôi, phê bình tôi thì trong trường hợp đó chúng ta còn có tỏa sáng nữa hay không? Chúng ta hãy hướng tâm trí mình là những gì ở trên trên trời, đừng hướng gì ở dưới đất, vì chúng ta đã chết. Chúng ta muốn thuộc trời, nhưng mà chúng ta thuộc trời hay là thuộc đất, chỉ một trong hai thôi. Cho nên ta hãy học để bỏ những gì đó xuống. Đây nói rằng chúng ta đã chết rồi. Khi mà con người cũ ta nổi lên, cái đó Chúa nói tôi rằng, nói là tôi thuộc trời hay thuộc đất, phản ứng của tôi như thế nào? Và đây là cái cơ hội để tôi nói rằng tôi đã chết rồi. Thì có những lúc tôi thấy công việc mà trong công ty chỗ đó vô nghĩa, nhưng mà tôi ở đó vì Chúa, tôi làm mọi thứ cho Chúa. Nếu Chúa để tôi ở đó thì tôi ở đó và làm chứng cho Ngài. Và Chúa cũng dùng công việc để xử lý tôi, để làm cho tôi biến đổi thành một đá quý của Chúa. Cho nên có một cái điểm mà tôi ý thức rằng là tôi đã chịu chịu chết cùng chết với Chúa rồi. Nếu mà chúng ta chỉ có thể nào mà tỏa sáng được nếu mà chúng ta trải nghiệm được sự chết của Chúa, ở trong sự chết của Chúa thôi. Colossae 3 nói rằng anh em là những người được chọn là thánh khiết. Thì Colossae 3 câu 12, anh em là kẻ chọn lựa, người thánh và kẻ yêu dấu. Chúng ta phải cởi con người cũ của mình ra và tìm kiếm những gì ở trên trời. Cảm tạ Chúa vì chúng con đã chịu chết và ứng cứu ra sự sống của chúng con. Colossae 3 cũng là thức ăn của tôi. Chúa muốn thực sự bày tỏ cho tôi cái vấn đề là làm thế nào tôi có thể trở thành một cái ngôi sao trên trời. Ở Philip 3, Philip 4 nó liên quan tới Philip 3, Philip 4 cũng chỉ tới cái con đường, vì chúng ta đã chết rồi và Đấng Christ là sự sống của chúng ta. Chúa là sự sống của chúng ta. Cho nên từ lúc đó ta có được cái quyền năng, cái sức mạnh để hướng tâm trí của mình lên trời. Mặc dù chúng ta phải làm nhiều việc ở dưới đất này, chúng ta để Chúa để Chúa có ý để chúng ta trên đất để chúng ta soi sáng cho trái đất. Vậy cái ngôi sao phải soi sáng trái đất. Chúa đặt chúng ta trong cái chỗ làm việc. Chúng ta ở đó để soi sáng, làm ngôi sao tỏa sáng, soi sáng trái đất. Tuy nhiên chúng ta về vật vật chúng ta ở đó, nhưng mà tâm trí chúng ta đừng đừng có phải thuộc đất mà phải thuộc trời. Làm thế nào được? Tại vì con người cũ đã chịu chết rồi và Đấng Christ là sự sống chúng ta. Cho nên chúng ta có con người mới. Nên mỗi ngày chúng ta hãy nói Chúa rằng, dù cái con người cũ con ở trên đất, nhưng mà nó cũng đã chết rồi. Chúng ta không cần phải chiến đấu, nhưng mà chúng ta phải dựa trên những gì Chúa đã làm rồi. Chúng ta hãy mở miệng ra nói, mà công bố rằng con đã cùng chết với Chúa rồi. Cho nên con có thể hướng tâm trí của mình lên trời được. Mình hãy nói, mình cứ nói là nói thật to rằng Chúa là sự sống của con. Cho nên qua đó chúng ta có thể tỏa sáng được ở nơi chúng mình, nơi của mình được. Và đối ngôi sao phải làm gương chỉ con người khác con đường đi. Tôi ở đây không phải là cho chính mình, mà là ánh sáng để soi sáng. Cho nên chúng ta đừng có bước đi một cách lỏng lẻo. Tôi để ý cái con của tôi, những đứa con của tôi thì cái đứa nhỏ thì làm theo đứa lớn, bắt chước theo vậy. Nếu mà người đứa lớn mà giữ hòa bình thì đứa nhỏ cũng vậy. Cho nên chúng ta cũng phải làm cái tấm gương và người ta cũng nhìn quan sát chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta là những ngôi sao sáng như vậy. Cảm tạ Chúa. Chúa và là sự sống của chúng ta và là sự sống phải bày tỏ ra. Khi mà công việc khó khăn thì mình đừng có nghĩ là công việc là kẻ thù của mình. Nhưng mà mình phải ý thức rằng á, tôi phải soi sáng cái chỗ làm vàng của mình. Ngày ngày nay có rất ít là ngôi sao, có nhiều kẻ rất là có nhiều kẻ sống là kẻ thù của thập giá, kẻ thù của thập giá, nhưng mà chúng ta phải có trách nhiệm cái hành ngôi sao của Chúa. Đó là quyền lợi của mình, để làm ngôi sao là quyền lợi của mình để chỉ soi sáng con đường cho người khác dẫn đến với Chúa. Nên chúng ta hãy dùng lấy cái quyền lợi này, dùng lấy Chúa này, dùng lấy Chúa để bước lên trên. Cho dù chúng ta làm gì mỗi ngày, chúng ta cũng phải phải hướng tâm trí mình lên. Phi-rơ thứ nhất đó là mọi điều về sự công chính, tin kính Chúa, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta hết rồi. Chúa đã ban tặng chúng ta tất cả. Chúng ta đã có cái sự sống của Đức Chúa Trời. Cho nên mình hãy cầu nguyện nói là cảm tạ Chúa và sự sống mà con đã nhận được. Mà hôm nay con không cần phải phải cố gắng sức để đi lên trên, mà Chúa đã ban sức cho con rồi. Mình hãy cầu nguyện như vậy bằng đức tin rất là tốt. Và sáng nay tôi có niềm vui, tôi đã có tôi, Chúa đã ban tặng cho tôi cái đó rồi, bước lên chúng ta tất cả rồi. Không phải là cái gì cố gắng để lên đó, mà chúng ta hãy nói trong đức tin, công bố điều đó. Ephesians nói là quyền năng tối thượng của Chúa trong chúng ta là những kẻ đức tin theo theo đúng quyền năng của Ngài và đã tác động cho Đấng Christ, các quyền năng mà làm cho Đấng Christ đã sống lại và đặt Ngài lên cùng ngồi các nơi trên cái nơi trên trời. Cái quyền năng này mang chúng ta lên trời. Ephesos 1 từ câu 18 tới câu 20. Khi mà sự chết đến, thì chúng ta cần cái quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời. Cái xác thịt của chúng ta rất là mệt mỏi và rồi bị trọng lực kéo xuống nữa. Nhưng mà quyền năng vô hạn của Chúa, quyền phép tối thượng, năng lực của Chúa giống như là dùng cái tên lửa có nhiều sức để thắng lại cái trọng lực, có nhiều sức mạnh trong đó. Cái quyền năng phục sinh này thực sự ở trong Chúa, y theo quyền phép tối thượng của năng lực của Chúa. Tôi thực sự cần nó mỗi ngày. Khi tôi buổi sáng tôi thức dậy, tôi cũng biết tại sao mà dù sao tôi biết và tôi rất quý cái quyền năng vô hạn của Chúa cũng tác động với chúng ta là những người tin. Không phải là cảm nhận có cảm nhận như thế nào, vấn đề là chúng ta có tin hay không. Chúng ta là những người tin tin và tin tin Chúa và tin tưởng quyền năng của Chúa theo quyền phép tối thượng của năng lực Chúa. Mình nói Chúa là Chúa ơi, hãy hãy tác động trong con, và Chúa đặt chúng ta ngồi các nơi trên trên trời rồi. Thì lúc đó thì nếu chúng ta được ngồi trên trời thì ánh sáng có thể tỏ ra được. Chúng ta hãy đức tin mỗi ngày và theo quyền phép, chúng ta phải tin tưởng vào quyền năng vô hạn của Ngài. Thì điều đó sẽ chúng ta phải tắt phải phản ứng nhanh, tính thoảng chúng ta và buổi sáng chúng ta tỏa sáng như sau đó có vấn đề rồi làm chúng ta bị xuống đất lại, nhưng mà chúng ta phải hướng về Chúa, nói Chúa mang chúng ta lên trời lại, và lúc đó thì cả ngày chúng ta cũng thể soi sáng được. Cho dù gì xảy ra, cảm tạ Chúa và quyền năng vô hạn của Chúa đối với chúng con là những người tin Chúa. Chúng con tin Chúa, chúng ta biết rằng mọi điều hợp hiệp lại đều có cho kẻ yêu Đức Chúa, mà Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa vì chúng con có thể chiêm ngưỡng Ngài, nhìn lên Ngài được. Chúa giúp con nhìn lên Chúa. Câu chuyện Gideon, có 300 người ra trận, không có mang kiếm gì hết, có cây cây đuốc, có cái bình, Và khi 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 khi, khi nghe tiếng thì giơ đuốc lên và đập bể cái bình cùng lúc khi có tín hiệu. Rồi sau đó có ánh sáng, rồi kẻ thù lại sợ, rồi tự 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 đánh lẫn nhau vì ánh sáng đã hiện ra. Colossae 3 cũng nói như vậy. Đuốc của Chúa ở trong chúng ta, đuốc là ngọn ánh sáng của Chúa trong chúng ta. Còn cái thân thể chúng ta giống như cái bình che che ánh sáng của Chúa, giống như cái bình, giống như là cái ngọn đèn mà để trong dưới cái thùng vậy. Nếu mà chúng ta muốn cho ánh sáng tỏa ra thì chúng ta phải đập bể cái bình đất đi, giống như Colossae nói, anh em đã chết rồi. Chính vì vậy hãy giết cái chi thể của mình, rồi hãy bỏ tất cả những điều đó. Nếu mà chúng ta sẵn sàng muốn muốn đập bể cái bình của mình ra thì ánh sáng của Chúa sẽ tỏ ra. Cảm tạ Chúa về câu chuyện về Gideon. Điều này làm cho tôi khích lệ tôi đừng có bám lấy cái tôi của mình, mà hãy để cái tôi mình xuống sự chết thì để cho ánh sáng của Chúa tỏa ra. Cảm tạ Chúa. Amen. Cảm tạ Chúa Giêsu. Sắp tới hội nghị 2 tuần nữa. Trong hội nghị có danh sách sự phục vụ, thì ai muốn thì tham gia ghi sự phục vụ đó. Rồi chào anh em ha, hết buổi nhóm rồi.